cô nàng dây cót. Ở nhà kia có một cô nàng xinh đẹp và hết sức kiêu kỳ. Cô nàng được làm bằng một lá sắt tây, sơn màu lè loẹt. Bên trong có gài một cuộn dây cót với chiếc chìa khóa nhỏ cắm ở sau lưng. Mỗi khi cuộn dây cót được vặn chặt vào, nó tở ra. Cô nàng vừa xoay tròn, vừa lượn vòng thật duyên dáng. Người ta gọi cô là cô nàng dây cót và đặt cô đứng trên nóc chiếc tủ ly bên cạnh cái lọ sơn mài lúc nào cũng cắm hoa tươi. Cô nàng đứng đó có vẻ thản nhiên nhưng thực ra là ngầm kiêu hãnh về cái vị trí nổi bật của mình. Góc nhà có treo một chiếc diều. Anh Sáu Diều cưỡi trên chiếc diều đó giữa đôi cánh cong cong hình trăng lưỡi liềm. Từ góc nhà, anh Sáu Diều nhìn cô nàng dây cót, vẻ bồn chồn. Nhưng lúc vắng vẻ, anh liền nói: "Chào cô dây cót, tôi đã được xem cô múa thật tuyệt vời." Cô nàng dây cót hơi ngênh mặt lên: "Anh không đùa đấy chứ?" Anh Sáu Diều ngập ngừng giây lát rồi đánh bạo nói: "Không, thực tình là tôi rất mê điệu múa của cô. Tôi vẫn thường ước ao, thường tưởng tượng, giá như chúng ta có thể kết bạn với nhau, tôi sẽ hát tặng cô bài hát tha thiết nhất của đời tôi." Cô nàng dây cót khẽ đung đưa thân mình. "Vậy thì anh hãy hát đi. Nào, hát ngay đi." Anh Sáu Diều thành thật: "Lát nữa, chỉ lát nữa thôi. Ông chủ nhà đem diều ra bờ đê thả, tôi bay lên đón gió ở trên cao. Bây giờ tôi hát mới hay được." Cô nàng dây cót nghĩ bụng: "Đợi lâu thế thì chán chết." Và cô thản nhiên quay lưng về phía anh Sáu Diều, nhìn ra cửa sổ. Ở khuôn cửa sổ có treo một đồ chơi người ta vừa mua ở chợ về. Đó là anh chàng múa gậy. Anh chàng được làm bằng một mẫu gỗ bấc, đứng co một chân, hai tay cầm chiếc gậy dài. Sau lưng anh chàng cắm cái cần tre nhỏ, có một mẫu dây nối đầu cần tre với chiếc gậy. Giữa dây dán một mảnh giấy tròn, chỉ cần một tí gió làm động đậy mảnh giấy là chiếc gậy trong tay anh chàng cũng động đậy theo. "Chào cô dây cót, tôi biết là cô múa rất tuyệt vời, nhưng cô hãy xem, tôi múa cũng không đến nỗi tồi, phải thế không?" Cô nàng dây cót ngắm nhìn anh chàng múa gậy, khua khoắng cái gậy, thấy cũng hay hay. Cái chìa khóa cắm sau lưng cô nàng khẽ rên lên, két két, và cô nàng reo lên: "Hoan hô anh múa gậy." Anh chàng múa gậy càng múa mạnh hơn. "Tốt nhất là trong khi tôi múa gậy thì cô quay lượn vòng vèo, chúng ta sẽ trở thành cặp nghệ sĩ đẹp đôi nhất đời này." Cô nàng dây cót đầm ra hứng khởi, cái chìa khóa cắm sau lưng cô lại rên lên, két két két, và cô bắt đầu quay. "Quay hăng vào cô em thân mến, quay hăng nữa lên." Anh chàng múa gậy vừa hò la vừa khua gậy rối rít. Cô nàng dây cót lên cơn say, cái chìa khóa cắm sau lưng cô liên tục vặn cuộn dây cót vào và lập tức nó lại tở ra. Thế là cô nàng quay, quay như điên. Bỗng từ trong cuộn dây cót có tiếng phật. Cô nàng đang quay thì đột ngột sững lại, loạn choạng ngã nghiêng rồi ngã lăn đùng ra. Lúc đó ở ngoài bờ đê, con diều đã được thả lên cao. Anh Sáu Diều cưỡi trên đôi cánh diều cong cong hình trăng lưỡi liềm bắt đầu hát. Tiếng hát du dương đầy ắp cả trời chiều. Đáng thương cô nàng dây cót, chỉ vì nông nổi vội vàng, cuộn dây cót ở bên trong người cô bị căng lên quá mức nên đã đứt. Cô nàng nằm thẳng đơ dưới chân cái lọ sơn mài. Cô không được nghe bài hát đắm say của anh Sáu Diều. Cô cũng không hề biết ở khuôn cửa sổ anh chàng múa gậy đã quay nhìn đi chỗ khác. Anh ta đang mãi tìm xem có ai đó để rủ rê vào cái trò chơi khua gậy của anh ta. Bé Nhè. Bé lên 5 tuổi mà vẫn hay nhè, bởi vì nhà mới có một mình bé. Mẹ chiều bé ghê gớm. Bé chỉ mới phụng phịu, mẹ đã cuống quýt lên: "Ôi con gái bé bỏng của mẹ, con làm sao thế?" Bé méo xệch miệng, nước mắt ứa ra, thế là mẹ càng cuống quýt hơn. Mẹ ôm bé vào lòng: "Thôi nín đi con muốn gì nào? Muốn gì thì nói cho mẹ nghe nào." Bé không nói, chỉ tuôn nước mắt ra ròng ròng: "Con ăn kẹo nhé, mẹ lấy cho con cái kẹo nhé." Bé càng nhè to hơn, nhưng vẫn không quên xòe tay ra nhận cái kẹo. Cho đến khi có một vốc kẹo trong lòng bàn tay, bé mới hết nhè. Rồi một lúc khác, bé muốn vội ăn, bé lại nhè. Lũ bạn hàng xóm hỏi bé, sao mày hay nhè thế? Bé ngơ ngác, bé cũng không biết vì sao mình lại hay nhè. Thế rồi mẹ sinh thêm em bé trai. Bé được gọi là bé chị, còn em bé mới sinh được gọi là bé em. Bé em buồn cười lắm. Nó nằm trong lòng mẹ, đang hùa cả hai tay lên mà khu khoắn, bỗng méo xệt miệng khóc oe. Mẹ liền vạch vú cho bé em ti. Nó ti no, mắt rêu ríu, chẳng ọ ẹ gì nữa. Mẹ đặt bé em vào trong cái nôi treo, buông màn che rồi bảo bé chị, con ngồi xuống trông em bé ngủ để mẹ đi giặt tã cho em bé nhé. Mẹ giặt xong, đang phơi tã lên dây phơi thì bé em nằm trong nôi bỗng cựa quậy rồi khóc oe. Bé chị vừa rung nôi vừa bắt chước giọng mẹ, chật chật, quýnh con, sao quýnh con lại nhè. Bé em càng khóc to hơn, oe oe. Kìa, quýnh con nói đi chứ, sao quýnh con lại nhè. Bé em tất nhiên là chỉ tiếp tục oe oe, nhưng nó đã oằn người, đạp tung tả lót, phơi cả chim ra. A mẹ ơi, em bé diễm ướt hết cả tả nên em bé nhè. Mẹ tông tả chạy vào, bế bé em lên. Mẹ vừa thay cái tả ướt ra thì bé chị đã kịp lấy cái tả sạch, thơm mùi nắng đưa cho mẹ. Bây giờ thì bé em lại nằm ngoan trong nôi, cứ hùa cả hai tay lên mà khu khoắn, thỉnh thoảng lại còn toét miệng cười. Lũ bạn hàng xóm của bé chị sang chơi, xúm lại quanh nôi. Bé chị ra dáng liền nói, con cún con này xấu lắm nhé, nó đòi ti mẹ, nó nhè, nó diễm ra ướt tả, nó cũng nhè. Chúng mình là người lớn, chúng mình chẳng thèm nhè. Tò vò mà nuôi con nhện. Những ngôi nhà ngày nay thường là những khối bê tông vuông vức, còn nhà cửa trước kia thường lợp mái tranh hoặc mái ngói và có nhiều cột, cột cái, cột con, lại cả cột trốn, tức là đoạn cột ngắn, đứng trên quá gian, đỡ cái câu đầu. Cột cái nghiêm nghị, tất nhiên là thế. Cột con láu tấu, thích gẫu chuyện với ông anh cột trốn. Cột trốn tuy là bậc đàn anh, nhưng có phần ngớ ngẩn. Thường thì cứ tròn mắt gỗ kêu lên, lại có chuyện như thế hả? Thế mà tôi chẳng biết gì cả. Cột con khẽ vặn mình kêu cái rắc. Ông anh ngắn có một mẫu, lại lơ lửng lưng trần nhà, chân không chạm đất thì biết gì. Còn cái thân em đây, tuy bé nhỏ và gầy khẳng khiu, nhưng lũ con cháu cụ chủ nhà vẫn đứng tựa vào em để nghe cụ giảng giải, rồi quàng dây mắc võng, đóng đinh treo túi, treo làng, tất tật đều dồn vào em biết ối chuyện. Cột trốn nghĩ bụng, mình cũng phải biết một chuyện gì kể cho chú em cột con nghe để nó khỏi coi thường mình. Cột trốn dương mắt gỗ lên nhìn và nó thấy ở đầu vì kèo có một chú nhện non. Chắc là nhện non mới ra ở riêng nên còn lúng túng vụng về lắm. Nhện con nhả sợi tơ, đính vào thanh kèo rồi buông mình kéo sợi tơ dài ra. Nhưng sợi tơ không đủ dài để có thể đính vào thanh xà. Từ đó dệt dần thành cái lưới nhện. Nhện non cứ đu đưa ở đầu sợi tơ một lúc rồi lại bám theo sợi tơ leo lên vì kèo. Lúc đó có con tò vò từ ngoài vườn bay vù qua cửa sổ vào nhà. Tò vò lượn quanh nhện non, khẽ phát ra tiếng kêu e e e. Nhện non sợ vội chui vào cái hốc ở đầu vì kèo. Tò vò lượn qua lượn lại ngoài cửa hốc, nói vọng vào, này chú nhện non, ta là tò vò, vú em của nhện đây. Nhện ra đây với ta, ta đưa nhện về tổ của ta, ta chăm nuôi nhện, nhện sẽ lớn nhanh như thổi, tha hồ mà giăng tơ. Nhện con ló đầu ra rồi lại thụt nhanh vào trong hốc. Lạ lùng nhỉ, sao không thấy mẹ nhện nói tò vò là vú em của nhện bao giờ nhỉ? Tò vò đậu xuống thanh kèo, giọng ngọt sớt. Đấy là do mẹ nhện vô tình, mẹ nhện quên. Chỉ có loài người là bậc thông minh sáng láng hơn cả tò vò và nhện. Người ta đã đặt câu ca dao về chuyện này để ta hát cho nhện nghe. Tò vò rung cánh, khẽ phát ra tiếng kêu e e e, dạo đầu rồi hát nỉ non. Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quện nhau đi. Tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi nhện hỡi nhện đi đằng nào. Có vẻ như tò vò ứa nước mắt ra thật. Nó dùng hai chân trước vuốt mắt rồi hạ giọng gần như thì thầm. Nhện non thấy chưa, mẹ nhện vô tình, cả giống loài nhà nhện vô tình. Nhưng tò vò vẫn luôn nhớ đến nhện, đi tìm nhện, làm vú em cho nhện. Nào, chú nhện non hãy ra đây, ra đây. Nhện non mê tiếng hát của tò vò, liền chui ra khỏi hốc. Tò vò cắp nhện non bay vù ngay đi. Cột trốn được chứng kiến cảnh này cảm động lắm. Cột trốn cố duỗi dài thân mình ngắn ngủi ra, nhìn theo hút tò vò, miệng lẩm bẩm. Tò vò mà nuôi con nhện, ta phục con tò vò. Cột con cười buồn, làm những vết rạn vỏ gỗ nhăn cả lại. Làm gì có chuyện ngược đời ấy, ông anh thân mến. Loại người tuy thông minh sáng láng thật, nhưng cũng có lúc nhầm. Người biết mình nhầm nên đã xếp câu ca dao tò vò vào kho lưu trữ lâu rồi. Quái quỷ chính là con tò vò mẹ mình. Nó cứ nhiều nhíu ca lên mãi cái bài ca thương cảm đã cũ mềm để lừa bắt nhện con. Tội nghiệp chú nhện con. Ở ngoài vườn, tò vò đã kịp chích một mũi thuốc tê vào nhện non, khiến nhện non hoàn toàn tê liệt. Nó nhốt nhện non vào trong cái tổ nặng bằng đất, dính ở chạc cây, rồi lấy đất bịt cửa sổ lại. Ít lâu sau, cửa sổ bị đục tung và từ trong tổ bay ra con tò vò. Đó là con tò vò con, nở ra từ trứng mẹ tò vò đặt trong tổ, lại có sẵn nhện làm thức ăn nên mới lớn nhanh như thổi. Bây giờ thì nó đã đủ sức bay lượn, phát ra tiếng kêu e e e. Và sẽ đến lúc nó lại nheo nhéo ca lên bài ca thương cảm đã cũ mềm, tò vò mà nuôi con nhện. Chuyện ly kỳ của mèo Út. Mèo mẹ đẻ ra một lứa được ba mèo con. Mèo anh, mèo chị lông vàng, có khoang trắng, khoang đen ở lưng. Mèo Út lông trắng mút, mặt và đuôi điểm vàng xen nâu sẫm. Ba anh chị em mèo còn bé xíu, chỉ dám loanh quanh dưới gầm trạng bát và chỗ để nồi son nơi góc bếp. Chúng vờn nhau, thỉnh thoảng trông thấy con gián thì nhảy đến vồ, nhưng thường là vồ hụt. Một buổi chiều, mèo anh, mèo chị nằm lim dim ngủ. Mèo Út chơi thơ thẩn một mình. Nó ra chỗ cửa bếp, nghênh mặt, ngó ra ngoài. Ngoài trời sáng lá, có một chiếc lá từ cao xanh rơi xuống, bị gió thổi xoay tròn. Mèo Út chưa biết đó là chiếc lá, nhưng vòng xoay của chiếc lá kích thích nó liền nhảy vọt ra vồ. Gió thổi chiếc lá bay vèo đi một quãng xa, mèo Út tròn mắt lên, nó thù mình quặp đuôi rồi nhảy vọt về phía chiếc lá. Chiếc lá xoay tròn ngay trước mặt nó đưa chân trước ra quờ, nhưng chiếc lá lại bay vèo đi. Mèo Út đuổi theo chiếc lá vào tận trong vườn. Đến khi chiếc lá bay vào trong đám cỏ, tìm mãi không ra, nó mới chịu dừng lại. Nó ngơ ngác kêu, meo. Đây là đâu nhỉ? Mèo Út không biết, nó rùng mình cúp tai, thu người lại. Từ trên cao xanh bỗng lại rơi xuống một bông hoa. Bông hoa mỏng manh, nhỏ như một cái chấm hồng bay lơ lửng trước mặt mèo Út. Mèo Út chưa hề biết cái chấm hồng lơ lửng ấy là cái gì, nhưng lập tức nó lại hăng lên. Nó nhảy vọt về phía bông hoa vừa rơi chạm đất, nhưng gió lại thổi bông hoa bay lên cao và cuốn hoa đi một quãng xa. Mèo Út đuổi theo bông hoa cho đến lúc bông hoa liền vào giữa bụi cây xanh rờn và biến mất. Nó chạy quanh bụi cây, rồi nó dừng lại ngơ ngác kêu, meo. Đây là đâu nhỉ? Nó không biết. Nó ngơ ngác nhìn quanh lại kêu, meo. Nó muốn trở về căn bếp nhưng không biết đường về. Mèo Út lẩn quẩn nơi góc vườn cho đến lúc trời sập tối. Nó kêu meo liên hồi. Bây giờ thì chịu, chẳng còn biết đường đi lối lại ra sao nữa. Mèo Út tìm được một cái hốc liền chui vào, thò đầu ra ngoài kêu meo. Một lúc sau, mèo Út mệt lả, thôi không kêu meo nữa. Nó nằm dài, tì má vào hai chân trước, thở hì hóp. Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng mèo mẹ gọi. Rồi mèo mẹ đến gần, ngoạm nhẹ vào gáy mèo Út, thà nó về. Sáng hôm sau, mèo Út đã hồi tỉnh. Nó nhớ lại cuộc phiêu lưu đầu tiên trong đời một cách thích thú và chút sợ hãi. Mèo Út nghênh mặt, bắt đầu ba hoa. Này ông anh bà chị ơi! Chiều hôm qua, em vừa làm một chuyến thám hiểm ly kỳ. Em đi xa, xa thăm thẳm, đụng tới tận chân trời. Mèo anh và mèo chị ngây ngô nói, ghê gớm nhỉ, vậy cái chân trời nó thế nào? Mèo Út đáp bừa, cái chân trời nó dựng đứng như bức tường nhà bếp này này, nhưng cao vút, em đào được một cái hốc ở chân trời. Giá mẹ không tha em về thì em đã đào thủng, chui sang được phía bên kia rồi. Mèo anh và mèo chị phục lăng. Chúng vòi mèo mẹ dẫn chúng đi xem cái hốc ly kỳ của mèo Út. Mèo mẹ liền dẫn ba mèo con đi. Chúng đi qua mảnh sân hẹp trước cửa bếp, vòng qua cái bể nước ở rìa sân, leo lên mô đất có dàn trầu không ở phía sau bể. Mèo mẹ bảo mèo Út, con hãy chỉ cái hốc của con đâu, xem có đúng không nào. Tuy mèo Út trót ba hoa, nhưng nó vẫn là chú mèo con thật thà. Nó lúng túng một hồi, rồi chỉ mảnh vải vỡ nằm úp sấp bên gốc trầu không, vành vải khum khum tạo thành cái hốc. Mèo anh và mèo chị cười lăn, hóa ra cuộc đi chiều hôm qua của mèo Út chỉ là một cuộc đi vòng vèo. Tiếng đàn. Giữa phố lớn có một cửa hàng bán đồ nữ trang. Cửa hàng kê một tủ kính lớn, bày la liệt những dây chuyền, vòng nhẫn, hoa tai bằng vàng thật và vàng giả. Lại có thứ chỉ bằng nhựa thôi, nhưng cũng lấp lánh đủ màu. Nơi góc tủ có một cô búp bê được tạo dáng rất khéo, y hệt cô gái đánh đàn. Cô gái mặc áo dài màu hoàng yến, tóc buông dài, ôm cây đàn tranh. Bà chủ cửa hàng béo ú, bà chỉ mải mê buôn bán các thứ nữ trang bằng vàng thật và vàng giả. Bà bày cô gái đánh đàn vào góc tủ hàng cho vui mắt thiên hạ. Bà tuyệt nhiên không chú ý gì đến cô gái, không cần nghe tiếng đàn của cô. Vậy là cô gái cứ ôm đàn, đứng trơ trong tủ kính. Ngày tháng trôi qua, cô gái trở nên ủ ê, mái tóc cô bơ phờ, tấm áo dài nhăn nhúm và ngã dần sang màu nước dưa. Cô không còn thích hợp với cái tủ kính bày hàng lộng lẫy. Bà chủ cửa hàng liền nhấc cô ra, quăng vào xó nhà. Lúc cô gái đánh đàn bị rơi bịch vào xó nhà, chiếc đàn trong tay văng đi đâu mất. Cô nén đau, cố lê người, hai tay quờ quạng. Nhưng xó nhà chỉ có bụi và rác. Cô gái nhớ cây đàn, bưng mặt khóc nức nở. Bạn thân mến ơi, nín đi nào, đừng khóc. Cô gái ngẩng nhìn lên, giọng vẫn còn thổn thức. Bạn là ai? Tôi là Phất Trần, bạn không nhận ra tôi sao? Anh Phất Trần được bà chủ cửa hàng sắm về cùng một lúc với cô gái đánh đàn. Anh cao gầy, khoác chiếc áo bằng lông gà xù lên rất duyên dáng. Anh chuyên phẩy bụi trên mặt kính tủ hàng, mặt bàn ghế và quét mạng nhện ở các góc tường khe cửa. Anh Phất Trần làm việc cật lực, người anh khô dần đi, sơ xác. Thế rồi đến lượt anh cũng bị người ta đem vứt bỏ vào xó nhà. Tôi nhận ra bạn rồi, bạn tiều tụy đi nhiều quá. Anh Phất Trần ngậm ngùi nói, đời tôi sắp tàn, nhưng tôi còn đủ sức lực để đi tìm cây đàn cho bạn. Bạn hãy lau nước mắt đi. Cô gái định can bạn không nên, vì cô mà phải khó nhọc. Nhưng anh Phất Trần đã quăng mình ra xa, khuất khỏi tầm nhìn của cô gái. Anh Phất Trần làm một cuộc thám hiểm khắp căn nhà mênh mông, len lỏi vào khắp các ngóc ngách để tìm kiếm cây đàn. Tấm áo khoác bằng lông gà vốn đã xác xơ của anh càng thêm sơ xác, chỉ bệnh đứt tung. Lớp sơn gắn tróc ra, lông gà rơi lả tả. Anh Phất Trần xuất hiện trước cô gái, chỉ còn là cái que hóp gần như trần trụi. Anh mệt nhọc nói, bạn thân mến ơi, chắc đàn của bạn đã bị gió cuốn qua khe cửa ra sân sau, rồi chìm xuống cống rãnh rồi. Thôi bạn ơi, bạn đừng nghĩ đến chuyện đi tìm cây đàn cho tôi, khổ thân bạn. Không, không thể thôi được, tôi sẽ ra sân sau, mò tìm dưới cống rãnh. Nếu vẫn không tìm thấy thì tôi sẽ đi tìm xa hơn, tít ngoài đường phố kia. Anh Phất Trần nhiệt thành và quả quyết. Lại văng mình đi. Cô gái chờ mãi, nhưng anh Phất Trần không trở về. Ở ngoài kia, gió đã cuốn anh lăn dọc theo hè phố, vùi anh vào bãi rác rồi. Thank you. hôm, bà chủ cửa hàng mướn một bà lão nghèo đến dọn nhà cửa. Bà lão thấy cô gái đánh đàn ngồi rầu rĩ trong xó tối, liền đem cô về làm quà tặng cho đứa cháu gái côi cút của bà lão. Bé gái thích lắm, nó đặt cô gái đứng trên mặt bàn học, còn nó thì đứng tì người vào mép bàn, say mê nhìn cô gái. Bé cảm thấy, hay là nó tưởng tượng thấy, cô gái ôm cây đàn, những ngón tay gầy guộc của cô gái khẽ động đậy như đang nắn phím và gảy vào sợi tơ đàn. Bé gái thầm reo, a, cô gái đánh đàn hay quá. Cô gái đánh đàn mà không cần đàn, tiếng đàn từ trong lòng cô gái vang ra, tràn ngập khắp căn nhà nhỏ của bé. Đơn sơ, chỉ cô bé ngây thơ sớm phải chịu cảnh đau buồn là nghe được tiếng đàn ấy. Chấm xanh. Cu Ron cũng như những đứa trẻ khác, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, rồi 9 tháng lò dò biết đi. Mẹ Cu Ron mua về cái xe củi hình 6 cạnh, gắn 6 cái bánh xe nhỏ xíu. Cu Ron được đặt ngồi vào băng vải căng giữa lòng xe, tay nó bám chắc thanh ngang, chân chạm nền nhà. Nó hầm hở nhoài người về phía trước, đôi chân ngắn củn đạp bừa. Cái xe ngoệt ngoạn vừa trượt vừa xoay, thỉnh thoảng lại đâm dầm vào bàn ghế, giường tủ và tường nhà. Chẳng bao lâu sau, Cu Ron đã rời khỏi cái xe củi hình 6 cạnh, gắn 6 cái bánh xe nhỏ xíu. Nó được thả ra sân, lẩm chẩm tập đi một mình. Mặt sân rộng thênh và trống trải, Cu Ron hơi chợn, nhưng nó vẫn chạng chân, bước ngoệt ngoạn. Cứ bước đi được một quãng ngắn, Cu Ron lại lạng người suýt ngã, rồi nó ngã thật. Ngã ngồi bệt xuống sân, có con ruồi bay đâu đó kêu ve ve ve, tưởng chừng như con ruồi chế nhạo ê ê ê. Cu Ron vừa đau vừa tức, miệng nó méo xệch, nước mắt nước mũi trào ra. Một chú dế mèn trú ở kẽ mạch sân nhô đầu lên, khẽ rung râu, đạp càng, gáy, crích crích, đừng khóc, đừng khóc. Cu Ron xịt mũi, dương đôi mắt còn ướt nhèm nhìn kẻ mạch có tiếng gáy của chú ghế mèn. Nó không khóc nữa, nó lại mãi miết tập đi. Cu Ron đã đi ngang sân ra tới được mép vườn. Nó ngẩn nhìn cây khế lấm tấm hoa màu tím nhạt. Trên tán cây, một đàn chim non đang ríu rít tập bay chuyền. Những chú chim xanh, chúng vỗ đôi cánh nhỏ màu xanh chuyền từ cành nọ sang cành kia và hót chiêu chiêu chích, vui thích, vui vui thích. Cu Ron tét miệng cười, đúng là vui thích thật. Từ buổi ấy, hệ cứ nghe tiếng chim, chiêu chiêu chích, vui thích, là Cu Ron lại náo nức, tập đi sâu mãi vào trong vườn. Bây giờ thì Cu Ron đã băng qua vườn, ra tới được đầu ngõ xóm. Nó nhớ đàn chim non lớn nhanh, trở thành những chú chim xanh trưởng thành từ bao giờ. Cu Ron ngơ ngẩn nhìn khắp các lùm cây. Bỗng từ trong một lùm cây phía xa xa có một cái chấm xanh bay vút lên bầu trời xanh. Rồi tiếng hót lạnh lót tíu tích trên cao xanh vọng xuống. Chiêu chiêu chích, cao vút lên cao vút. Mẹ Curon không thấy nó ở nhà, vội đi tìm nó. Nó không cho mẹ dắt, tự nó lủng củng đi theo mẹ, thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng đầu chạy gần lên. Curon chạy theo cái dấu chấm xanh ở ngay trong cái đầu còn non xanh của nó.